Trong lĩnh vực hội họa Tây Phương, bức tranh L'Origine du Monde, Cội nguồn nhân gian của danh họa người Pháp Gustave Courbet có một chỗ đứng hoàn toàn riêng biệt. Được vẽ vào năm 1866, bức tranh này chỉ được chính thức trưng bày trong Viện Bảo tàng vào năm 1995. Nội dung táo bạo của bức tranh có thể giải thích vì sao tác phẩm này đã bị cất giấu trong hơn một thế kỷ. Bởi vì bức họa không vẽ gì khác ngoài bộ phận sinh dục của người đàn bà. Bức tranh L'Origine du Monde hiểu theo nghĩa cội nguồn thế giới hay cội nguồn nhân gian nằm trong số 10 tác phẩm nổi tiếng nhất của Viện Bảo tàng Orsay, cũng như tấm Mona Lisa tiêu biểu cho Viện Bảo tàng Louvre. Thế nhưng du khách nào hơi tò mò muốn xem tận mắt tác phẩm này thì phải đợi đến sau tháng 9 năm 2014, vì trong suốt mùa hè năm nay, tác phẩm Cội nguồn nhân gian được đưa về trưng bày trong vòng 3 tháng liền tại thị trấn Ornon gần thành phố Besançon, miền đông nam nước Pháp, nguyên quán của danh họa người Pháp Gustave Courbet. Nổi tiếng là một trong những gương mặt tiêu biểu của trường phái hiện thực, Courbet đã vẽ bức tranh Cội nguồn nhân gian vào năm 47 tuổi, theo đơn đặt hàng của nhà sưu tầm tranh lõa thể Khalil Bey. Tên thật là Halil Sherif Pasha, ông Khalil Bey là người gốc Ai Cập, từng làm đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ ở Paris rồi Vienna. Gia thoại kể rằng ông Khalil Bey quen biết họa sĩ Gustave Courbet theo lời giới thiệu của nhà văn kim phê bình văn học Charles Augustin Sainte-Beuve. Ông Khalil Bey đã đặt hàng với họa sĩ Courbet nhiều bức vẽ táo bạo, chứ không phải là một bức duy nhất.
Vào thời đó, đang có một cuộc tranh cãi rất lớn trong dư luận về bức tranh kiều nữ Olympia của Edouard Manet vẽ vào năm 1863. Truyền thống vẽ tranh khỏa thân thật ra đã có từ thời kỳ phục hưng cuối thế kỷ thứ 15, nhưng các họa sĩ thường hay luồn lách sự kiểm duyệt bằng cách ẩn nấp đằng sau một chiếc bình phong thẩm mỹ cổ điển. Vẽ khỏa thân để ca ngợi vẻ đẹp cơ thể người đàn bà thông qua các điển tích của truyện thần thoại Hy Lạp và La Mã. Bức họa Olympia của Edouard Manet vẽ theo phong cách cổ điển một người đàn bà khỏa thân nhưng lại gây ra tranh luận vì nhân vật trong tranh đơn thuần là một cô gái điếm chứ không phải là biểu tượng cao quý thanh thoát của thần vệ nữ. Qua việc vẽ một cô gái điếm dù là hạng sang, danh họa Edouard Manet đã cố tình xé rào, đi ngược lại với đạo đức thẩm mỹ, nêu đích danh điều mà rất nhiều người thời bấy giờ chuyên vòng vo nói lái.
Tác phẩm L'Origine du Monde, Cội nguồn nhân gian của Gustave Courbet ra đời trong cái bối cảnh đó, nhưng táo bạo hơn cả trăm lần, cả nội dung lẫn hình thức, so với bức họa Kiều nữ Olympia của Edouard Manet. Theo nhà nghiên cứu Fabrice Massanès, tác giả của tập sách biên khảo về Gustave Courbet do nhà xuất bản Taschen phát hành vào năm 2006, thì trên thực tế bức tranh đầu tiên mà Gustave Courbet đã vẽ theo đơn đặt hàng của ông Khalil Bey là tấm tranh mang tựa đề Les Dormeuses, hai người đàn bà ngủ say. Nhưng khi mua tác phẩm này thì nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ chưa thật sự ưng ý cho lắm, cho nên ông mới đặt thêm một tác phẩm thứ nhì và thách đố họa sĩ Gustave Courbet vẽ một bức họa mà chưa ai dám vẽ. Bản thân ông Khalil Bey cũng không ngờ rằng danh họa Courbet lại dám vẽ bộ phận sinh dục của người đàn bà theo góc nhìn trực diện và nhất là cận ảnh. Bức tranh khổ trung bình, khiêu khích vì cực kỳ sống động, táo bạo vì y hệt như thật. Tiêu điểm của bức tranh L'Origine du Monde, Cội nguồn nhân gian là một khung tam giác đen huyền để lộ một âm hồ hé mở.
I started asking myself what in fact was sexuality. When I went to Paris and I saw Courbet's L'Origine du Monde with the title The Origin of the World and the image of a woman's vagina, those two together really spoke to me. I felt, okay, it's not just a body part. It is a lot more than that.
Theo nhà nghiên cứu Michel Haddad, người đã viết ba cuốn tiểu luận về danh họa Courbet, đối chiếu hai quan điểm thiêng liêng và trần tục trong nghệ thuật hội họa của thế kỷ thứ 19, thì nhà ngoại giao Khalil Bey đang lâm bệnh nặng khi đặt mua bức tranh Cội nguồn nhân gian. Ông có mặt tại Paris để tìm cách điều trị bệnh giang mai, một chứng bệnh vô phương cứu chữa đối với ngành y học thời bấy giờ. Vẫn theo bà Michel Haddad, thì tựa đề Cội nguồn nhân gian, L'Origine du Monde, vì thế có cả hai ý nghĩa, đó là nguồn gốc của mầm sống, nơi chốn sinh ra con người, nhưng theo quan niệm đạo đức và tôn giáo của thời bấy giờ, đó cũng là nguồn gốc của cõi chết, là hiểm họa tiềm tàng trong khoái lạc tình dục, bệnh tật rình rập trong thú vui xác thịt.
Dù gì đi nữa, bức tranh này đã trở thành một trong những tác phẩm hội họa thế kỷ thứ 19 nổi tiếng nhất trên thế giới. Trong gần 130 năm, rất nhiều người được nghe nói tới, nhưng ít bao giờ được nhìn thấy tận mắt. Chỉ có hai nhà văn Maxime Ducamp và Edmond de Goncourt, người đã đồng sáng lập giải văn học cùng tên, có mô tả bức tranh này trong những bài viết của họ vào những năm 1880. Mãi đến một thế kỷ sau, người ta lần đầu tiên mới được thấy ảnh chụp của bức vẽ này trong một quyển sách nghiên cứu y khoa của bác sĩ người Pháp Gerard Zouan phát hành vào năm 1967. Thật ra thì lúc sinh tiền, nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Khalil Bey đã bán toàn bộ sưu tập tranh khỏa thân của ông để kiếm tiền chữa bệnh. Nhưng tác phẩm Cội nguồn nhân gian không được đem ra bán công khai, mà chỉ có một nhóm nhà sưu tầm có đủ tiền mua mới được trông thấy. Sau nhiều lần đổi chủ, bức tranh này lọt vào tay nhà phân tâm học Jacques Lacan vào năm 1955. Ông Jacques Lacan mới nhờ người anh rể là họa sĩ André Masson thuộc trường phái siêu thực vẽ một bức tranh phong cảnh trừu tượng, đề tựa, vùng đất khiêu gợi, làm một khung đôi để ghép chồng bức tranh thứ hai lên trên bức họa nguyên tác. Khi muốn xem thì phải xê dịch tấm tranh thứ nhì như một ngăn kéo là hé lộ bức vẽ Cội nguồn nhân gian. Sau khi nhà phân tâm học Jacques Lacan qua đời, gia đình ông mới biếu tặng tấm tranh này cho Viện Bảo tàng Orsay. Và từ năm 1995 trở đi, tức là hơn một thế kỷ sau ngày ra đời, tác phẩm này mới bắt đầu được phổ biến qua ảnh chụp hay qua các phiên bản sao chép.
This means a lot for me because when I saw it and when I read the title, yes, it's mean real this very very important in the world of sexuality, but also for birth and joy and pain right. Together.
Trong vòng 130 năm, bức họa L'origine du monde, Cội nguồn nhân gian, đã bị che đậy, cất giấu, nội dung táo bạo đến mức những người sở hữu, tự kiểm duyệt, tránh gặp rắc rối với tư pháp nên không thể công khai phổ biến hay là không muốn để cho mọi người cùng xem. Mãi cho đến cuối thế kỷ 20, khi tác phẩm được trưng bày ở Viện Bảo tàng, thì bức tranh lại gây ra tranh cãi. Nhiều người đánh giá rằng bức vẽ này quá thô tục, sống sượng, chẳng khác gì sách báo đồ trụy hay phim ảnh khiêu dâm. Có ý kiến cho là qua bức vẽ nói trên của Gustave Courbet, nhân cách hay là phẩm giá của phụ nữ bị hạ thấp, phơi bày cơ thể của người đàn bà như một đồ chơi tình dục, một món hàng giao bán cho đấng mày râu rửa mắt thỏa mãn. Nhưng bên cạnh đó lại cũng có những ý kiến phản bác lại khi cho rằng Courbet đã thực hiện một cú đột phá ngoạn mục khi xóa mờ ranh giới giữa sáng tác nghệ thuật và ý tưởng khiêu dâm.
Nhiều người tưởng lầm rằng tác phẩm đầu tiên thể hiện một người đàn bà khỏa thân là bức tranh ngày ra đời của thần về nữ do Botticelli vẽ vào năm 1485. Trong lĩnh vực này thì bức khỏa thân đầu tiên là một bức tượng thần về nữ của nhà điêu khắc Hy Lạp Praxiteles thế kỷ thứ 4 trước công nguyên. Trước danh họa Botticelli, danh họa người Hà Lan Jan van Eyck vào năm 1432 từng vẽ cảnh Adam và Eva trần như nhộng trong bức họa La Nuit Mystique. Thời kỳ phục hưng, tranh vẽ khỏa thân đã có nhiều bậc thầy như danh họa người Ý Titian trong bức tranh Venere di Urbino vẽ vào năm 1538. Gần hai thế kỷ sau đó, danh họa Tây Ban Nha Goya sẽ vẽ bức gia nhân khỏa thân. Về phần mình, danh họa Gustave Courbet trước khi vẽ Cội nguồn nhân gian đã sáng tác nhiều bức tranh khỏa thân khác như Venus et Psyche, La Femme au Perroquet hay là Les Dormeuses. Nhưng theo lời bà Isol Pudermacher, quản đốc kho lưu trữ Viện Bảo tàng Orsay, thì không phải ngẫu nhiên mà bức vẽ L'origine du monde trở thành tác phẩm nổi tiếng nhất của Courbet. Bức họa này tiêu biểu ở hai điểm. Thứ nhất là nó phá vỡ hoàn toàn mọi khuôn thước về loại tranh của loại thể. Thứ hai là trong cách chọn góc nhìn cận ảnh, Gustave Courbet đã không làm nhẹ đi bút pháp, cũng không giảm bớt tác động của bức tranh đối với người nhìn. Về mặt bố cục, bức tranh Cội nguồn nhân gian đóng khung nhân vật từ ngang ngực tới ngang đùi. đặt khối tam giác màu đen huyền làm điểm nhấn của bức họa. Dù có đứng ở vị trí nào, ánh mắt của người xem vẫn bị thu hút bởi cái tiêu điểm ấy. Thủ pháp cần ảnh này tạo được sự đột phá vì khá mới lạ trong hội họa và chỉ phổ biến sau này qua nghệ thuật nhiếp ảnh và điện ảnh. Bức tranh L'Origine du Monde có tác dụng như một hòn đá nam châm. Một là nó thu hút người xem, không thể nào mà không dán mắt vào bức vẽ. Hai là nó đẩy lùi ngay tức khắc những người nào tình cờ nhìn thấy nó, thẹn thùng đến đỏ mặt và không có cách nào khác là cúi đầu nhìn sang nơi khác. Thấy sao vẽ vậy, Gustave Courbet dám phơi bày tất cả những gì người khác chỉ muốn che đậy. Góc nhìn trực diện của danh họa này thách đố chất vấn tư tưởng phái đạo, khuynh đảo vạch mặt, quân tử ngụy tạo.